Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 8. Xin chào các vị đồng tu. Chúng ta vẫn phải đọc lại kinh văn một lần. Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, trang thứ 3, đếm ngược hàng thứ 2, bắt đầu đọc từ câu thứ 2. Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở. Đây là một đoạn nhỏ. Hôm qua đã giảng hai câu, nói rõ cái tâm này không phải sắc pháp, bất khả kiến, bất khả thủ. Hôm nay nói tiếp theo, tâm này là từ đâu mà có? Những lời trong kinh nói này, chúng ta vừa nhìn liền biết đó là thức tâm, không phải chân tâm. Vì chân tâm không phải hư vọng, nó là chân thật. Cho nên đây nhìn qua chính là A Lại Gia thức. Đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã gã sở. Các vị đã học qua Bách Pháp Minh Môn Luận của Tướng Tông. Nếu như có chút cơ sở về bộ tiểu luận này thì mấy câu này sẽ vô cùng dễ hiểu. Chúng ta biết Bách Pháp là Bồ Tát Thiên Thân đem 660 pháp ở trong Du Già Sư Địa Luận quy nạp thành 100 pháp để tiện lợi cho người sơ học Đại Thừa. Đây là bài đầu tiên của nhập môn Tướng Tông, bài đầu tiên của người sơ học. Bách Pháp nói gì vậy? Bạn hiểu được Bách Pháp nói gì thì bạn liền hiểu được 660 pháp nói ở trong Du Già Sư Địa Luận là gì. Nó là đem tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ quy nạp, quy nạp thành 100 điều. Ở trong mỗi một điều, sự hàm chứa trong đó là vô lượng vô biên, không có cách gì tính được. Bất kể là thuộc về môn học nào, tâm pháp năng biến. Có khi chúng ta cũng nói năng sanh, năng biến. Năng sanh cũng có thể nói trôi chảy, nhưng các vị phải nhớ kỹ, năng sanh chứ không phải năng hiện. Ý nghĩa của năng hiện và năng sanh không giống nhau. Năng hiện là chân tâm, vọng tâm không thể hiện, vọng tâm năng biến. Đem nhất chân pháp giới biến thành 10 pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Nó có cái công năng này. Vọng tâm này từ đâu mà có vậy? Đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi. Hư vọng là nói nó không phải chân thật. Tại sao có loại hiện tượng này vậy? Là tập khởi. Ở trong Trung Quán Luận có một bài kệ nói rất hay. đều là nói đến cội nguồn của chư pháp trong vũ trụ nhân sanh. Nói rằng chư pháp bất tự sanh, diệt bất tùng tha sanh, bất cộng bất vô nhân, thì cố thuyết vô sanh. Chúng ta có thể nói bộ Trung Quán Luận 500 tuần chính là nói rõ cái sự việc này. Một sự việc này, đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hiện tượng của tột nguồn muôn pháp, bạn hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi. Trong nhà Phật liền gọi bạn là Pháp Thân Bồ Tát. Chẳng khác gì nói bạn cầm được học vị này thì bạn là Pháp Thân Bồ Tát rồi. Đối với hiện tượng này, hoàn toàn mơ hồ, mê hoặc, không hiểu. Người này gọi là phàm phu. Phàm phu và Phật và Bồ Tát không có gì sai khác. Chính là bạn đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh có sự bất đồng trong nhận thức. Cũng giống như chúng ta hiện đây học ở trường vậy, bạn cầm được học vị tiến sĩ, họ cầm được học vị thạc sĩ, người này không có văn hóa, ngay cả tiểu học cũng chưa học qua, đều là người, đều là như nhau, không có gì khác, chỉ là trên trình độ văn hóa sai biệt bất đồng. Ở trong Phật pháp, mười pháp giới quả thật mà nói chính là sự khác nhau của trình độ văn hóa. Họ trải qua đời sống không giống nhau. Từ cái chỗ này, chúng ta phải chợt nhận ra, chúng ta phải sống đời sống tốt, phải đem phẩm chất đời sống của mình nâng cao lên. Dựa vào điều gì vậy? Dựa vào giáo dục. Ngày nay trên thế giới còn có biết bao khu vực nghèo khó. Chúng ta nhìn thấy sống đời sống khổ như vậy, làm sao cứu giúp đây? Cứu giúp vật chất là không giải quyết được vấn đề. Phải xây trường học, phải dạy họ, nâng cao trình độ văn hóa của họ, chính là nâng cao phẩm chất đời sống của họ. Ở trong Phật pháp gọi là giới hạn lớn. Chúng ta có thể từ cõi người nâng lên đến cõi trời, trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới nâng lên đến trời vô sắc giới. Từ trong sáu cõi nâng lên đến pháp giới bốn thánh, từ pháp giới bốn thánh nâng lên đến nhất chân pháp giới, toàn dựa vào giáo dục. Pháp thế xuất thế không có ngoại lệ. Chúng ta phải có cái nhận thức này. A-lại-da là từ đâu mà có vậy? A-lại-da gọi là tàng thức. A-lại-da là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là tàng thức. Tàng tức là bao hàm. Tàng chứa cái gì vậy? Chư pháp. Chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng của chư pháp. Thuật ngữ trong kinh Phật gọi là chư pháp lạc tạ ảnh tử. Người hiện nay gọi là ấn tượng. Chúng ta ngày nay từ sáng đến tối ở trong cuộc sống của đời này, cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc đều có ấn tượng. Cái ấn tượng này vĩnh viễn không bị mất đi. Bạn nói ấn tượng rất cạn, tôi không nhớ nổi, là không nhớ nổi, mà thảy đều đưa vào hồ sơ lưu. A lại gia thức giống như là kho lưu trữ, tất cả là ở trong đây. Tất cả thiện, tất cả ác, tất cả vô ký mà bạn tạo, thảy đều ở trong này, vĩnh viễn không bị quên mất. Ở trong kinh Phật nói, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, khi nhân duyên hội ngộ, cái nhân này chính là ấn tượng ở trong A lại gia thức, hàm chứa chủng tử. Gặp được duyên thì cái quả báo này liền hiện tiền. Hiện tượng cực kỳ nhỏ yếu. Ý thức thứ sáu của bản thân chúng ta quả thật dùng một tâm ý qua loa mà nói, nó không phải là lỗi. Ý thức thứ sáu là rất lơ là. A là gia là rất vô cùng vi tế. Ý nghĩ vi tế tạo nghiệp. Thường thường ý thức thứ sáu vẫn không phát hiện được, nhưng mà kho lưu trữ đã lưu rồi. Đã vào kho lưu trữ, tốc độ lưu trữ vô cùng nhanh, là theo từng sát na. Nhưng mà những cái này không có hình tướng, ấn tượng không phải sắc pháp. Nếu như chủng tử trong A Lại Giác Thức, chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng. Ấn tượng nếu đó là sắc pháp, nếu đó là vật chất, Phật nói sự tạo tác của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay lớn như hư không cũng chứa không hết. Bạn mới hiểu được cái nghiệp mà chúng ta đã tạo này là bao nhiêu. Chúng ta ở trong quá trình một đời người, trên đường Bồ Đề, ba đại A Tăng kỳ kiếp, làm sao có thể không có ma, không có nạn, không có chướng ngại chứ? Từ xưa đến nay, tạo ác nghiệp quá nhiều rồi, ác nghiệp chướng ngại chúng ta. Thiện nghiệp cũng chướng ngại chúng ta. Thiện nghiệp dẫn chúng ta tới tham ái, ác nghiệp dẫn chúng ta tới sân hận, toàn là chướng ngại. Tham sân si toàn là chướng ngại. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Mà mấy người tu tịnh nghiệp, mấy người hiểu được tịnh nghiệp, người tu tịnh nghiệp sẽ không có chướng ngại nữa. Quả thật mà nói, đến khi nào mới tu tịnh nghiệp chân chánh vậy? Thuần tịnh, không xen tạp, là pháp thân đại sĩ. Ở trong tịnh còn xen tạp ít phần bất tịnh là pháp giới bốn thánh. Sáu cõi ở trong pháp giới này luôn luôn là nhiễm nhiều tịnh ít. Ở phàm phu chúng ta, người tu hành chân chánh rất tốt, phân lượng nhiễm nghiệp xen tạp ở bên trong tương đối ít. Xen tạp khoảng 20-30%. Điều này ở người tu hành phàm phu lục đạo là hiện tượng rất bình thường, đã là tương đối khá rồi. Như chúng ta hiện nay, loại trình độ này, đại khái trên 95% là nghiệp nhiễm. Tịnh nghiệp của chúng ta chỉ có 2-3%, thậm chí là 1-2%, như vậy mà thôi. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Những thứ này quả thật là hư vọng. Tuy là hư vọng, nếu bạn không biết nó là hư vọng, bạn sẽ bị nó hại. Thật sự biết nó là hư vọng thì bạn sẽ không bị hại. Bạn đã giác ngộ rồi. Cho nên mấu chốt ở chỗ này vẫn là mê ngộ. Khi mê thì bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh trói buộc. Bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh chi phối. Chúng tôi nêu ra một thí dụ vô cùng hiện thực. Cái thế giới trước mắt chúng ta đây là hư vọng, nhưng mà chúng ta không biết đó là hư vọng. Chúng ta bị nó ảnh hưởng, khởi tâm động niệm, tất cả hành vi sinh hoạt đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Nguyên nhân gì vậy? Không biết đó là hư vọng. Nếu như thật sự biết đó là hư vọng thì chắc chắn không bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Bạn ở trong hoàn cảnh vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của mình. được đại tự tại. Đây là sự thật chứ không phải giả. Ở trong Tổ sư Đại Đức, cư sĩ nhiều đời Trung Quốc có không ít người chứng được cảnh giới này. Ngay như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, nhược năng chuyển cảnh, tác động Như Lai. Họ không bị hoàn cảnh làm mê hoặc, không bị hoàn cảnh chuyển. Họ ở trong hoàn cảnh có thể làm chủ được. Họ có thể chuyển cảnh giới. Người thiện gặp được họ, người thiện sẽ càng thiện. Người ác gặp được họ, người ác sẽ sửa mình hướng thiện. Họ chuyển hoàn cảnh nhân sự. Họ cũng có thể chuyển hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất có rất nhiều thiên tai, họ đến nơi đó thì thiên tai giảm nhiều. Chúng ta ngày nay nói gió bão lũ lụt, hạn hán, động đất, họ đến nơi đó liền giảm thiểu ngay. Đây không phải là thần thoại, đây là sự thật. Cái lý ở trong đây quá sâu, cho nên ở trong Kinh Phật nói mật, nhà Phật không nói bí mật mà nói thâm mật. Cái lý này quá sâu. Cái lý càng sâu, chỉ cần bạn dựa vào phương pháp này, tuần tự từ từ mà tiến, bạn nhất định có thể chứng được. Khi chứng được cái gọi là hoát nhiên đại ngộ. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Pháp hữu vi chính là 94 pháp phía trước, bách pháp, 6 pháp phía sau là pháp vô vi. Bất kể là tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, đều là chư pháp tập khởi. Tất cánh vô chủ, vô chủ là không có chủ tể. Tập khởi thế nào vậy? Duyên. Phật pháp vô cùng coi trọng duyên. Phật pháp nói duyên sanh, chứ không nói nhân sanh. Nó nói duyên sanh, nó vô cùng có đạo lý. Nhà Phật nói tất cả hiện tướng của vạn pháp, nói duyên khởi, nhưng mà duyên khởi chắc chắn là tánh không. Tánh không tức là tất cánh, vô chủ, vô ngã, ngã sở. Chân tướng của tất cả vạn pháp đều là như vậy. Cho nên nói vạn pháp giai không. Hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này. Nhà khoa học dùng phương pháp gì để nhìn thấy chân tướng này vậy? Họ dùng phương pháp phân tích. Cơ thể của một người, một vật thể họ phân tích. Từ trong tế bào phân tích thành phân tử. Phân tử phân tích thêm thành nguyên tử, thành điện tử, thành hạt cơ bản. Vậy mới hiểu được cái thân này là không. Vốn dĩ toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Hiện tượng tổ hợp không giống nhau. Có cái tổ hợp thành khoáng vật, tổ hợp thành thực vật, tổ hợp thành động vật, đều do một cái tổ hợp thành. Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ cái đạo lý này. Chẳng qua là phương trình tổ hợp không giống nhau. Lời nói này trong Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang là Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Theo như cách nói của người nước ngoài cũng có hơn 2.500 năm rồi. Theo như lịch sử Trung Quốc ghi chép là hơn 3.000 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong Kinh Kim Cang, cái thế giới này là tướng nhất hợp. Các bạn thử nghĩ tướng nhất hợp là gì vậy? Vật chất cơ bản là một. Nhỏ như vi trần, lớn như thế giới. Thế giới ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu. Cùng từ hạt cơ bản tổ hợp thành, tướng nhất hợp tổ hợp thành. Cái tổ hợp này duyên tụ nó liền hình thành, duyên tan nó liền tan rã. Tụ tán vô thường, nó đâu có chủ. Nếu nó có chủ thì tụ hợp vĩnh viễn không tan, đây gọi là có chủ. Tụ tán vô thường, biến hóa từng sát na. Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Tại sao vậy? Hiểu thấu triệt rồi, bạn đối với pháp thế xuất thế gian chắc chắn không có tâm tham luyến. Tại sao vậy? Nó là đồ giả. Bạn tham luyến là mê hoặc. Bạn muốn chấp trước chiếm hữu là vọng tưởng. Tại sao vậy? Không thể được. Cái thân của chính chúng ta cũng không thể chiếm hữu. Vì sự chuyển hóa của tế bào biến hóa theo từng sát na. Vì vậy quả thật là vô ngã. Người thế gian chấp trước cái thân này là ta, là cái mê hoặc đứng đầu. Từ mê hoặc ngã mà sinh ra tự tư tự lợi, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tạo những tội nghiệp này thông thường nói là đọa lạc trong luân hồi. Không phải đọa lạc, những nghiệp lực này của họ đem cảnh giới biến thành cảnh giới luân hồi, biến thành cảnh giới địa ngục. Địa ngục từ đâu mà có vậy? Tự mình biến ra. Không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu, mà tự làm tự chịu. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không phải do Phật tạo ra. Phật hoàn toàn không làm cái việc này. Phật đâu có làm những việc rỗi này. Chúng ta giác ngộ rồi còn không làm chuyện rỗi hơi, Phật còn làm chuyện rỗi hay sao? Phật làm chuyện rỗi ngày không bằng chúng ta. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, nói cho bạn biết chân tướng sự thật là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Cái mà phần trước đã nói, nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp việc gì, từ tâm tưởng sanh. Cách nói này ở trong Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thế là tôi cũng thường hay gặp có một số đồng tu hỏi tôi, quỷ có hay không? Rồng có hay không? Tôi đều gật đầu nói có. Tại sao có vậy? Trong tâm bạn đang tưởng, nó từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần bạn tưởng nó, liền tưởng ra hiện tướng, giống gì không có. Cái tướng này là do bạn tưởng ra mà. Bạn hằng ngày nghĩ quỷ thì đương nhiên quỷ sẽ hiện ra một núi thôi. Sau đó bạn mới hiểu được, ở trong tịnh nghiệp tam phước nói cho chúng ta biết tinh sâu nhân quả. Tinh sâu nhân quả đó là gì vậy? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phật cũng là tâm tưởng sanh. Ta hằng ngày nghĩ Phật, Phật liền hiện tiền. Tức là khi hạt cơ bản tổ hợp, nó sẽ theo tâm tưởng mà tổ hợp. Nó liền tổ hợp thế giới của Phật. Hằng ngày nghĩ quỷ thì sẽ tổ hợp thế giới của quỷ. Quỷ là gì vậy? Quỷ là tham ái. Hằng ngày niệm niệm không quên tham ái thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ. Niệm niệm sân hận, hận người khác, thế gian không có người nào tốt, đều là người đáng ghét, đều là người đáng căm thù, họ liền biến ra pháp giới địa ngục. Mười pháp giới đều là hư huyễn không thật, cho nên Phật nói mộng huyễn bèo bọt. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi, Phật mới khuyên dạy chúng ta nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. nên hành thiện, không nên tạo ác. Sau khi hiểu rõ triệt để, mới thấy những lời Phật nói với chúng ta, đây là lời chân thật, lời chỉ dạy chân thật. Lời dạy bảo từ bi thương yêu đến cực điểm, chúng ta mới biết cảm ơn. Ngã còn không có thì làm gì có ngã sở chứ. Ngã sở chính là những cái mà ta có. Căn nhà này là cái ta có, tài sản là cái ta có, địa vị là cái ta có, quyền lực là cái ta có, là đồ giả. Những cái mà ta có càng không có, ngã còn không có, huống hồ ngã sở. Cho nên nhà Phật nói thanh tịnh bình đẳng là từ chỗ này mà ra. Nếu bạn không hiểu cái đạo lý này, không hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, thì tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được? Bạn làm sao mà bình đẳng được? Lúc nào cũng cảm thấy mình cao hơn người khác không bằng như ta. Bạn không hiểu được cái đạo lý này. Khi biết được cái đạo lý này, thì giảng pháp là bình đẳng. Phật với ngạ quỷ là bình đẳng, với súc sanh là bình đẳng, với địa ngục cũng là bình đẳng. Phật còn như vậy, chúng ta làm sao mà không bình đẳng chứ? Chúng ta trên thì bình đẳng với chư Phật, dưới thì bình đẳng với địa ngục. Bình đẳng, bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, chướng ngại đều không còn nữa. Bình đẳng là pháp giới Phật. Pháp giới Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương nói cho chúng ta biết, lý không có chướng ngại, sự không có chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây mới đích thực là đại viên mãn, đại tự tại. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, bộ kinh này rất rõ ràng, dễ hiểu, đoạn này rất sâu. Đoạn này là nói lý. Nếu lý không rõ, không thấu triệt, thập thiện này dạy bạn, bạn không chịu làm. Tại sao vậy? Khuyên bạn, bạn cũng biết thiện là tốt, bất thiện là không tốt, nhưng thiện vẫn cứ làm không được. Tham sân si mạng là phiền não, thường hay lừa gạt người khác, biết không phải là việc tốt mà hằng ngày vẫn làm. Nguyên nhân gì vậy? Cái đạo lý này chưa có thấu triệt. Thật sự thấu triệt rồi thì chắc chắn không làm việc ác nữa. Người ta lừa mình không lừa người. Người khác phỉ báng chúng ta, làm nhục chúng ta, hãm hại chúng ta, chúng ta bị họ hãm hại, dứt khoát không có ý nghĩa báo thù. Chúng ta vẫn cứ thành tâm thành ý, một mực thiện tâm đối đãi họ. Đây là bằng thật sự giác ngộ. Tại sao không trả thù người ác vậy? Đây là trong Kinh Phật nói, kẻ đáng thương xót. Họ rất đáng thương, họ hồ đồ, họ không biết chân tướng sự thật. Bạn không nên chê trách họ. Đúng là cái mà trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Do hoàn cảnh của họ không tốt, không gặp được người tốt. Người trước bất thiện, vô tri, không biết đạo đức, không có người dạy, không có người dạy họ. Thù vô quái giả là không nên chê trách họ. Hành vi của họ đối với ta xấu xa hơn là đúng, là phải như vậy. Chúng ta hiểu họ, họ không hiểu chúng ta. Chúng ta nên tha thứ cho họ. Dứt khoát không có một niềm ý nghĩ báo thù. Vẫn cứ thành tâm thành ý đối đãi người ta. Cho dù bạn sống bị họ hại chết đi nữa, hại chết thì rất tốt. Hại chết rồi chúng ta ngay đó sanh thiên. Chúng ta sanh thiên sớm hơn vậy, cảm ơn họ còn không hết. Sao bạn lại có thể trách họ chứ? Sở dĩ bạn không hiểu cái đạo lý này, bạn mới có tâm oán hận. Hiểu rõ đạo lý này thì không còn nữa. Họ hại ta chết là để ta sanh thiên sớm hơn một chút, đổi hoàn cảnh tốt. Chỉ có người đích thực thấu triệt hiểu rõ, họ mới biết được. Không hiểu không được, cứ luôn đọa lạc ở trong đây. Cho nên ba câu này, đản thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, đây là nói A Lại Gia vô ngã, vô ngã sở. Chữ vô này là phải nói liền lại, vô ngã, vô ngã sở. Đây là hiện tượng sự thật, không chỉ là chân tướng của sáu cõi và mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Phật chỉ một câu là nói tột.